Lời hứa của một người em trai. Trước khi đưa ra một quyết định, bạn nên xem xét mọi khía cạnh của vấn đề. Phải dành ra một hướng thoát trong trường hợp khẩn cấp. Những người hàng xóm mới sẽ mang đến sự khích lệ. Mọi vấn đề nhỏ sẽ xảy ra tại tư gia, nhưng bạn sẽ giải quyết một cách nhanh chóng và ổn thỏa. Đừng đưa ra lời khuyên khôn ngoan trừ khi bạn được yêu cầu thật sự. Đó là những gì lá số tử vi hàng ngày trên tờ Maharashtra Times hôm nay báo trước cho những người thuộc cung Market như tôi, những người sinh vào tuần cuối cùng của tháng 12. Tôi không đọc tờ Maharashtra Times. Thật ra, tôi không đọc bất kỳ tờ báo nào, nhưng đôi khi tôi chôm chĩa một tờ báo từ thùng chứa giấy lộn của ông Bakve. Nó có ích khi nhóm lửa trong bếp, và thỉnh thoảng, vào những lúc chẳng có việc gì để làm, tôi ngồi lật những trang báo trước khi biến chúng thành tro để giết thời gian. Tôi cũng chẳng tin vào những lá số tử vi. Nếu tôi tin thì theo tiên đoán của Pandit Ramasakha Sastri, tôi chẳng còn sống đến giờ. Những lá số tử vi dành cho ngày hôm nay có vẻ chứa đựng một hạt nhân sự thật. Những người hàng xóm mới của chúng tôi sắp chuyển tới gian phòng bên cạnh, và đúng là có một vấn đề nhỏ xảy ra tại nơi ở của chúng tôi. Chúng tôi vừa đi xem phim ở rạp Regal Talkies về, và Salim vẫn còn đang giận tím người. Cậu ấy giật xuống tất cả những tấm áp phích có hình Aman Ali, vốn đã trang trí cho các bức tường trong căn phòng bé nhỏ của chúng tôi gần 3 năm qua. Tấm áp phích có hình Aman mặc áo khoác da bị xé thành nhiều mảnh. Tấm có hình Aman cưỡi mô tô bị dao đâm nhiều nhát. Tấm có hình Aman mặc áo hở cúc để lộ vần ngực trần đầy lông, giờ nằm trong thùng rác. Tấm có hình Aman cầm súng bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, và cả Aman lẫn con ngựa của anh ta đều bị nướng trong đống lửa. Khi những tấm áp phích bị lột đi rồi, căn phòng của chúng tôi với hai chiếc giường chỏng chơ bỗng nhiên trông trống trải hơn trước. Và những mảng tróc lở trên bức tường quét vôi trắng giờ không còn được che đi nữa. Mặc dầu lá số tử vi ngày hôm nay đã cảnh báo, tôi không tài nào nhịn được và vẫn đưa ra mấy lời khuyên khôn ngoan dành cho Salim. Giờ thì cậu đã hiểu sự đúng đắn mà những gì tớ đã nói với cậu 10 tháng trước, khi cậu cố cứ hàn gắn quan hệ giữa Aman và Uvashi rồi chứ. Tớ đã bảo cậu đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác hoặc biến rắc rối của người khác thành của mình. Hãy nhớ lấy chuyện này mà làm bài học cho tương lai. Salim sưng sỉa mặt mày khi nghe tôi nói, trong khi dậm mạnh chân lên tấm áp phích có hình Aman ở bể bơi cùng với một đám người đẹp. Tôi nghe thấy tiếng chân và tiếng người nói ở bên ngoài căn phòng. Có vẻ những người thuê phòng mới cuối cùng cũng đang chuyển tới căn phòng bên cạnh. Tôi cảm thấy phấn khích, gặp gỡ người mới bao giờ chẳng vui. Tôi hy vọng những người mới đến có con trai tầm tuổi tôi. Putun và Diadesh là những người bạn tốt, nhưng hiếm khi họ được bố mẹ cho phép chơi với tôi vào chủ nhật. Ngày duy nhất tôi không phải đi làm. Ajay, một đứa hay khoe khoang, cũng thường làm tôi phát cáo. Khi tôi nói với nó tôi đã xin vào làm việc ở một xưởng đúc, nó đã chế giễu tôi trước cả khu. Tôi biết làm việc ở một xưởng đúc không thú vị bằng một nửa làm việc cho một ngôi sao điện ảnh, nhưng chí ít cũng còn hơn là lang thang đầu đường xó chợ. Sau thời gian làm việc cho nữ diễn viên Nelima Kumari sống trong căn hộ của cô ấy, tôi đã gần như quên cuộc sống ở khu John. Chú thích: ở Ấn Độ có những khu được gọi là khu John, là nhà tập thể cho thuê gồm 3, 4 hoặc 5 tầng. Trong đó, mỗi căn hộ chỉ có một phòng. Mọi sinh hoạt của một gia đình đều diễn ra trong căn phòng duy nhất đó. Tuy điều kiện ở các khu John không khác gì các khu ổ chuột, song theo phân loại nhà ở của chính phủ Ấn Độ, John không được gọi là khu nhà ổ chuột. Hết chú thích. Với một lô xích xong những căn hộ, một phòng và các cư dân thuộc tầng lớp hạ lưu, mỗi khu John là một cái nách hôi hám của Mumbai. Người sống ở đây chỉ khá hơn một chút xíu so với người sống ở các khu ổ chuột như khu Dharavi. Như ông Bakve có lần nói với tôi, những người giàu sống trong một căn hộ có 4 phòng ngủ, được ốp đá cẩm thạch và đá granite, họ sướng. Những người thuộc các khu ổ chuột sống trong những căn lều rách nát, bẩn thỉu hoặc khổ. Và chúng tôi, những người sống ở các khu chôn chật chội, chúng tôi chỉ sống một cách thuần túy. Sống ở chôn cũng có những cái lợi nhất định. Những gì xảy ra với Nelima Kumari không bao giờ xảy ra ở đây, bởi vì ở John, mọi người đều biết mọi chuyện đang diễn ra. Tất cả các cư dân đều có một mái nhà chung trên đầu và một nơi chung để mọi người ỉa đái tắm gội. Cư dân ở khu John không gặp nhau trong những buổi hội họp, mà gặp nhau trong khi đứng xếp hàng ở bên ngoài nhà vệ sinh công cộng. Quả thực, người ta đồn rằng ông Gökhan đã gặp bà Gökhan trong khi họ đứng đợi bên ngoài nhà xí và đã phải lòng nhau. Họ cưới nhau trong vòng một tháng. Không có cơ hội cho tôi phải lòng một cô gái nào trong John. Cô nào cũng béo và xấu xí, không mãi mai giống nữ diễn viên Riya Kupo mà tôi mến mộ. Ngoài ra, tất cả bọn họ đều thích những thứ vớ vẩn như búp bê và không biết chơi bất cứ trò chơi tao nhã nào như đấm bốc hay kabaddi. Không phải tôi có nhiều thời gian để chơi những trò đó. Cả ngày tôi làm việc ở xưởng đúc, tới 6 giờ tối mới về, và nấu kim loại là một công việc cực nhọc. Hơi nóng bốc ra từ sắt nung chảy, làm bạn ngạt thở và mắt bạn thường bị ngọn lửa vàng rực làm lòa đi. Thomas! Tôi nghe thấy tiếng người gọi. Đó là ông Kamakrishna, người quản lý khu John, đang gọi tôi. Ông ấy là một người rất quan trọng. Chúng tôi tìm đến ông Kamakrishna bất kỳ khi nào khi bóng đèn bị hỏng hay áp suất nước ở chỗ chúng tôi quá thấp. Chúng tôi van xin ông Kamakrishna khi chúng tôi không đủ tiền để trả tiền thuê phòng hàng tháng. Chúng tôi bám nhẵn nhẽo theo ông Kamakrishna để xin ông ấy cho sửa một đoạn thanh chắn ở cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng 2 đã ọp ẹp, lung lai và tồn tại như một hiểm họa. Tôi ra khỏi phòng và thấy ông Kamakrishna đang đứng với một người đàn ông trung tuổi, thấp người, có vẻ mặt nhăn nhó như thể bị táo bón quá lâu. Thomas, đến gặp ông Sataram đi. Ông ấy là người mới tới thuê nhà, sẽ ở cạnh phòng các cậu đấy. Tôi đã nói với ông Sataram rằng cậu là một chàng trai rất có trách nhiệm. Vậy hãy giúp ông bà ấy và cô con gái ổn định chỗ ở nhé. Ok, ông Sataram, giờ tôi phải đi rồi. Ồ không, tôi thầm nghĩ, không có con trai. Tôi tìm cách ngó xem vợ và con gái ông ta như thế nào, nhưng chỉ thấy loáng thoáng một người đàn bà tóc hoa râm và một cô gái lớn tuổi hơn tôi, có mái tóc đen dài buộc lại sau lưng, đang ngồi trên giường. Santaram nhìn thấy tôi đang ngó vào căn hộ của ông ta, liền đóng ngay cửa lại. Ông làm nghề gì? Tôi hỏi Santaram. Tôi là một nhà khoa học, một nhà thiên văn học. Cậu không hiểu được đâu. Nhưng thời gian gần đây tôi đang nghỉ. Giờ tôi làm quản lý bán hàng cho một phòng trưng bày của hãng Viman. Căn phòng chúng tôi thuê ở đây chỉ là sự sắp xếp tạm thôi. Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ chuyển tới một căn hộ sang trọng ở Nariman Point. Tôi biết ông Santaram đang nói dối. Những người có đủ tiền để sống ở Nariman Point chẳng bao giờ chịu ở trong những khu John, cho dù chỉ là ở tạm thời. Tường của các căn phòng ở khu John rất mỏng. Nếu bạn áp tai vào bức tường ngăn giữa hai phòng và tập trung hết mức, hoặc thậm chí tốt hơn, nếu bạn đặt một cái cốc bằng kim loại lên tường và áp tai vào nó, bạn có thể nghe thấy gần như mọi thứ đang diễn ra ở phòng bên cạnh. Salim và tôi thường làm thế với hàng xóm ở bên trái, vốn có phòng nối liền với tường bếp của chúng tôi. Ông bà Papad giờ đây không còn, là một cặp vợ chồng trẻ nữa. Người ta đồn rằng ông Papad thường xuyên đánh vợ, nhưng rõ ràng đêm đến họ lại làm lành với nhau, bởi vì Salim và tôi thường nghe tiếng thở gấp gáp, hỗn hển và những tiếng rên ô, a của họ, và chúng tôi cười rúc rích. Tôi chỉnh cái cốc bằng thép không rỉ cho nó ép sát vào bức tường nối liền với phòng ông Santaram, rồi áp tai vào đó. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của ông Santaram. Chỗ này không hơn gì là một cái hố đen. Nó hoàn toàn không xứng với phẩm giá của tôi. Nhưng vì hai mẹ con bà, tôi sẽ chịu đựng sự bẻ mặt này cho tới khi tìm được công việc phù hợp. Nghe đây, tôi không muốn bất kỳ thằng khố rách áo ôm nào bước vào nhà này. Có trời mới biết bọn chúng đến từ nơi dơ dáy nào. Có hai thằng như thế ở ngay bên phía phải chúng ta đây. Tôi nghĩ chúng là những thằng bất lương bậc nhất. Và Gudiya này, nếu bố mà thấy con nói chuyện với bất cứ thằng con trai nào trong khu trọ này, thì con sẽ phải nhận những nhát quật bằng chiếc thắt lưng da của bố đấy, hiểu chưa? Ông ta đe dọa, tôi sợ hãi đánh rơi cả cốc. Suốt hai tuần tiếp theo, tôi hầu như không nhìn thấy Santaram và tuyệt đối không thấy vợ và con gái ông ta. Hàng ngày, cô con gái có lẽ đã đi học ở trường đại học. Nhưng khi tôi ở xưởng đúc về, thì chị ấy đã yên vị trong nhà và cánh cửa luôn đóng chặt. Salim thậm chí không nhìn thấy. Chúng tôi có hàng xóm mới. Với công việc đi đưa cơm hộp của mình, cậu ấy hầu như không có lấy một chút thời gian rỗi. Cậu ấy thức dậy từ lúc 7 giờ sáng và thay quần áo. Cậu ấy mặc sơ mi thụng trắng, quấn xà rông dệt bằng vải cô tông và đội chiếc mũ Nehru màu trắng. Chiếc mũ đó là dấu hiệu nhận dạng của tất cả những người làm công việc đi đưa cơm ở Mumbai, và có tới gần 5.000 người cả thải. Trong 2 giờ tiếp theo, cậu ấy sẽ phải đến khoảng 25 căn hộ để gom các hộp thức ăn trưa nấu tại gia đình. Sau đó, cậu ấy mang chúng tới ga tàu địa phương Gatkopa. Tại đây, các hộp thức ăn được phân loại theo đích đến của chúng. Mỗi hộp được đánh dấu mã quy ước bằng những chấm màu, quét gạch ngang, gạch chéo trên nắp hộp và sau đó được chất lên những chuyến tàu đặc biệt để đến đúng giờ ăn trưa sẽ chuyển tới cho các nhân viên tầng lớp trung lưu và công nhân ở khắp Mumbai. Bản thân Salim thì nhận những hộp cơm từ một chuyến tàu khác, những hộp cơm mà cậu sẽ đem giao ở khu vực Gatkopa sau khi đã giải mã các chấm màu, các dấu gạch, cấu thành địa chỉ. Cậu ấy phải rất cẩn thận bởi vì chỉ cần nhầm lẫn một lần là mất việc như chơi. Cậu ấy không dám đưa hộp cơm thịt bò tới một người Hindu hoặc hộp cơm có thịt lợn tới một người theo đạo Hồi hay hộp cơm có tỏi và hành tới một người ăn chay theo đạo Jaina. Giờ là 9 giờ tối, Salim đang lật các trang tạp chí điện ảnh. Tôi quỳ trên giường, ghé sát tay trái vào chiếc cốc áp trên tường và tôi nghe thấy tiếng ông Santaram nói với con gái. Xem này Gudia, nhìn qua kính này mà xem, bố đã chỉnh kính viễn vọng rồi. Con có nhìn thấy cái vật màu đỏ chói ở giữa không? Đó là sao hỏa đấy. Tôi thì thầm với Salim. Nhanh lên, lấy một cái cốc đi, cậu phải nghe chuyện này. Salim cũng áp tai vào tường. Trong 30 phút sau đó, chúng tôi lắng nghe một bài diễn giải trôi trải về trạng thái của bầu trời. Chúng tôi nghe nói về những chòm sao, về các thiên hà và sao chổi. Chúng tôi nghe nói về chòm đại hùng và tiểu hùng. Chúng tôi nghe nói về cái gọi là dải ngân hà và sao bắt đẩu. Chúng tôi được biết về các vành đai của sao thổ và các mặt trăng của sao mộc. Nghe Santaram nói, lòng tôi tràn ngập một niềm khát khao kỳ lạ. Tôi ước mình cũng có một người cha dạy cho tôi biết về các vì sao và các hành tinh. Bầu trời đêm, từ trước đến nay, đối với tôi chỉ là một khối đen khổng lồ, bỗng nhiên trở thành một nơi vô cùng ý nghĩa và kỳ diệu. Ngay khi bài giảng của Santaram kết thúc, Salim và tôi nghển cổ ra ngoài cửa sổ phòng chúng tôi trên tầng 2 và cố tìm các mốc giới trên bầu trời mà ông ta đã chỉ ra. Không có sự hỗ trợ của kính viễn vọng, chúng tôi chỉ nhìn thấy những chấm nhỏ màu trắng trên bầu trời tối đen. Nhưng chúng tôi kêu ré lên sung sướng khi nhận ra bảy ngôi sao của chòm đại hùng và ngay cả việc khám phá ra rằng các đốm đen trên mặt trăng không phải là những vết khiếm khuyết sức sẹo mà là những miệng núi lửa cũng khiến chúng tôi tràn ngập một cảm giác hài lòng cứ như vừa được giải mã những bí ẩn của vũ trụ. Đêm đó, tôi không mơ thấy người đàn bà với tấm sari trắng rung rinh nữa. Tôi mơ thấy những vành đai sao thổ và những mặt trăng quanh sao mộc. Một tuần sau, tôi được báo động bởi một âm thanh mới từ phòng Santaram vọng qua. Meo! Tôi trườn đến bên tường với thiết bị trợ thính bằng inox trong tay. Tôi nghe thấy Gudia nói: Bố, xem này, con có một con mèo, nó dễ thương đấy. Bạn con, Rohini, đã chọn trong lứa mèo mới đẻ của nhà cô ấy cho con này. Con nuôi nó được không ạ? Mẹ không ưa bất kỳ con vật nuôi nào trong nhà. Bà Santaram cào nhào. Phòng này đến chỗ ở cho người còn chẳng đủ nữa là. Chúng ta sẽ nuôi con vật này ở đâu? Con xin mẹ mà, nó chỉ là con vật bé xíu thôi. Bố làm ơn đồng ý đi. Cô cầu xin. Thôi được, Gudia. Santaram nói. Con có thể nuôi con mèo này, nhưng con sẽ gọi nó là gì? Ôi, cảm ơn bố, con đang định gọi nó là Tommy. Không, đó là một cái tên tầm thường. Con mèo này sẽ sống trong một gia đình của một nhà thiên văn học. Vì vậy, chúng ta nên đặt nó theo tên của một trong các hành tinh. Hành tinh nào ạ? Chúng ta gọi nó là Jupiter nhé. Chú thích, Jupiter, sao mộc. Hết chú thích. Không, nó là thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Vậy nó chỉ có thể được gọi là Pluto thôi. Chú thích, Pluto, sao diêm vương. Hết chú thích. Tuyệt, con thích cái tên đó bố ạ. À. Nào, Pluto, đến ăn sữa đi nào. Meo, Pluto lên tiếng. Những chuyện vụn vặt này buộc tôi phải xem xét lại đánh giá của mình về Santaram. Có lẽ suy cho cùng, ông ta không đến nỗi tệ lắm. Nhưng một lần nữa tôi hiểu ra rằng vẻ bề ngoài dễ làm cho người ta lầm lẫn và ranh giới giữa tốt với cái xấu quả thực rất mong manh. Một buổi chiều tôi thấy ông Santaram về nhà trong tình trạng say mềm. Hơi thở của ông ta sặc mùi whisky. Ông ta bước đi lảo đảo và phải có người giúp mới trèo lên các bậc thang được. Ngày hôm sau chuyện này lại xảy ra và ngày hôm sau nữa cũng thế. Chẳng bao lâu, cả khu John đều biết ông Santaram là một kẻ say xỉn. Những kẻ say xỉn trong bộ phim Hindi luôn là những nhân vật khôi hài. Cứ nghĩ đến Kesto Mukherjee với cái chai mà xem, bạn sẽ không thể nhịn cười được. Nhưng những kẻ say xỉn ngoài đời thực không khôi hài, họ đáng sợ. Bất cứ khi nào Santaram về nhà trong tình trạng ngẩn ngơ vì say rượu, chúng tôi đều không cần phải dùng đến thiết bị trợ thính. Ông ta vặn hết volume lên mà chửi rủa, và cả Salim lẫn tôi ở trong phòng đều run lên vì sợ, cứ như thể chính chúng tôi là những kẻ đang bị chửi. Việc chửi rủa của ông ta đã trở thành một nghi thức, đến mức quả thực chúng tôi cứ phải đợi cho tới khi nghe thấy tiếng ông ta ngáy rồi mới ngủ được. Chúng tôi trở nên khiếp hãi với khoảng thời gian từ lúc Santaram về nhà cho tới lúc ông ta đi ngủ. Khoảng thời gian ấy đối với chúng tôi là múi giờ sợ hãi. Chúng tôi nghĩ rằng đây chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, và rằng thế nào cuối cùng Santaram cũng sẽ hồi phục. Nhưng thực tế tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Santaram uống ngày một nhiều hơn và rồi bắt đầu ném đồ đạc. Ông ta bắt đầu với những chiếc cốc nhựa và sách vở, ném chúng vào tường trong cơn phẫn nộ. Rồi ông ta đập ấm chén, son nồi. Những tiếng đập phá của ông ta gây ra khiến cho cuộc sống ngay bên phòng bên cạnh trở nên rất khó khăn. Nhưng chúng tôi biết có phàn nàn với ông Kamakrishna cũng chẳng ăn thua gì. Tiếng nói của hai đứa trẻ, một 13, một 11 tuổi, thường chùng chình trong việc trả tiền thuê nhà chẳng có trọng lượng gì mấy. Vậy nên chúng tôi chỉ biết chúi đầu xuống giường thật nhanh mỗi khi một đồ vật bị ném đến ụt vào bức tường chung, và co rúm người, sợ hãi mỗi khi nghe tiếng kính rơi loảng xoảng hay tiếng đồ sứ vỡ. Tuy nhiên, giai đoạn này không kéo dài. Chẳng bao lâu sau, Santaram bắt đầu ném các thứ khác, chủ yếu ném vào người nhà. Ông ta dành sự giận dữ cực độ cho bà vợ. Đồ chó chết tiệt! Bà là người khiến đời tôi nhục nhã. Tôi có thể viết những luận án nghiên cứu về hố đen, ấy thế mà giờ lại phải làm công việc giới thiệu áo và sari với những bà nội trợ khốn khổ. Tôi căm ghét bà. Sao bà không chết quách đi hả? Ông ta gào lên và ném một lọ hạt tiêu, một cái ly, một cái đĩa, ném vào vợ ông ta, con gái ông ta và con mèo của chị ấy. Một đêm ông ta vượt qua mọi giới hạn, ném một cái cốc trà nóng vào bà vợ. Gudia cố che cho mẹ và thế là bị trà nóng đổ vào làm bỏng mặt. Chị ấy thét lên đau đớn. Santaram say đến nỗi thậm chí không nhận thức được mình đã làm gì. Tôi vội chạy ra ngoài gọi taxi để bà Santaram đưa cô gái đi bệnh viện. Hai ngày sau, bà ấy sang gặp tôi, hỏi liệu tôi có thể cùng bà ấy đi thăm Gudia được không. Nó cô đơn lắm, có lẽ cậu có thể nói chuyện với nó. Vậy là tôi đi cùng bà Santaram trong chuyến thăm bệnh viện lần đầu tiên trong đời mình. Điều đầu tiên tấn công các giác quan của bạn khi bạn tới bệnh viện là mùi của nó. Tôi cảm thấy buồn nôn bởi cái mùi lợm lợm của thuốc khử trùng ngấm vào mọi ngóc ngách của những phòng bệnh bẩn thỉu. Điều thứ hai đập vào nhận thức của bạn là bạn không nhìn thấy người nào vui vẻ. Bệnh nhân nằm trên những chiếc giường màu xanh lá cây kêu rên vì đau đớn. Ngay đến các y tá và các bác sĩ cũng có vẻ rất dữ tợn. Nhưng điều tồi tệ nhất là sự dửng dưng. Không ai thực sự lo lắng về bạn. Tôi đã hình dung rằng sẽ có các bác sĩ và y tá vây quanh Gudia. Nhưng giờ tôi thấy chị ấy nằm một mình trên chiếc giường tại khoa bỏng mà xung quanh không hề thấy bóng dáng y tá nào. Mặt cô ấy bị băng kín, chỉ hở đôi mắt đen. Gudia, xe mai đến thăm con này. Bà Santaram nói và mỉm cười rạng rỡ với tôi. Tôi cảm thấy không đủ tự tin để tiếp xúc với cô gái. Chị ấy rõ ràng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ là một kẻ tò mò tập mạch, đã nghe lỏm vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống của chị ấy. Tôi hầu như không biết gì về chị ấy. Dù không nhìn thấy môi chị ấy, nhưng tôi có thể nhìn thấy mắt chị đang cười với tôi, và điều đó đã làm tan băng giá giữa chúng tôi. Tôi ngồi với chị ấy 3 tiếng đồng hồ, nói chuyện này chuyện nọ. Gudia hỏi tôi, sao cậu lại có cái tên lạ vậy? Ram Mohammad Thomas. Đó là một câu chuyện rất dài. Khi nào chị khỏe, tôi sẽ kể cho chị. Chị ấy kể cho tôi nghe về bản thân. Tôi biết được chị ấy sắp học xong hệ trung cấp và chuẩn bị vào đại học. Tham vọng của chị ấy là sẽ trở thành bác sĩ. Chị ấy hỏi tôi về bản thân. Tôi không kể cho chị ấy nghe chút gì về cha Timothy và những chuyện xảy ra với tôi sau đó, mà chỉ kể những trải nghiệm của tôi ở khu John. Tôi kể cho chị ấy về cuộc sống của một công nhân xưởng đúc. Chị ấy lắng nghe hết sức chăm chú và khiến tôi cảm thấy mình quan trọng và được cần đến. Một vị bác sĩ tới nói với bà Santaram rằng con gái bà thật may mắn, chị ấy chỉ bị bỏng độ 1 và sẽ không phải mang sẹo vĩnh viễn. Chị ấy sẽ được ra viện trong vòng 1 tuần. 3 tiếng đồng hồ ngồi với Gudia cho phép tôi biết nhiều điều về bố chị. Bà Santaram kể với tôi, chồng tôi là một nhà khoa học không gian nổi tiếng. Đúng hơn, ông ấy là một nhà khoa học. Ông ấy đã từng làm việc ở Viện Nghiên cứu Không gian Ayabata, nghiên cứu các ngôi sao với sự trợ giúp của những chiếc kính viễn vọng khổng lồ. Chúng tôi từng sống trong một ngôi nhà gỗ một tầng lớn, nằm trong khu khuôn viên của viện. 3 năm trước, ông ấy phát hiện ra một ngôi sao mới. Đó là một khám phá khoa học rất quan trọng, nhưng một nhà thiên văn học đồng nghiệp của ông ấy lại giành lấy công trạng đó. Việc ấy đã khiến chồng tôi suy sụp hoàn toàn. Ông ấy bắt đầu uống rượu, ông ấy bắt đầu gây lộn với đồng nghiệp, và một hôm thì tức giận với giám đốc viện đến nỗi suýt đánh chết ông ta. Ông ấy bị đuổi khỏi viện ngay lập tức, và tôi phải van xin ông giám đốc đừng báo cảnh sát để bắt ông ấy. Sau khi rời viện nghiên cứu, chồng tôi tìm được công việc dạy vật lý ở một trường tử tế, nhưng ông ấy không thể kiềm chế được thói uống rượu và tính khí hung hăng. Ông ấy đánh đập học sinh, chỉ là những lỗi nhỏ, và chỉ 6 tháng sau thì bị đuổi việc. Từ đó, ông ấy phải làm những việc linh tinh, làm quản lý căng tin cho một văn phòng, làm kế toán trong nhà máy, và giờ làm trợ lý kinh doanh tại một cửa hàng giới thiệu sản phẩm may mặc. Và vì chúng tôi đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm nên phải chuyển tới sống ở một khu chon. Ông Sataram không thể thôi uống rượu được sao? Tôi hỏi. Chồng tôi đã thề ông ấy sẽ không đụng tới rượu nữa, và tôi bắt đầu hy vọng thời kỳ tồi tệ nhất đã qua rồi. Nhưng ông ấy không thể giữ được lời hứa, và cậu thấy chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Hãy cho tôi xin một ân huệ, Ram Mohammad Thomas. Kudia nói, xin hãy chăm sóc con Pluto giúp tôi cho tới khi tôi về nhà. Nhất định rồi, tôi hứa. Bỗng nhiên chị ấy đưa tay ra, nắm lấy tay tôi. Cậu chính là người em trai mà tôi chưa từng có, phải về không mẹ? Chị ấy nói, bà Santaram gật đầu. Tôi không biết phải nói gì, đây là một mối quan hệ mới mẻ đối với tôi. Trước đây tôi đã tưởng tượng mình là con trai của một người nào đó, nhưng chưa bao giờ tôi hình dung mình là em trai của ai. Vậy nên tôi chỉ cầm tay Gudia và cảm thấy một mối dây ràng buộc ngầm giữa hai chúng tôi. Đêm đó tôi mơ thấy một người đàn bà quấn sari trắng, bế một đứa bé trong tay. Gió rít phía sau lưng làm tóc bà ấy bay lòa xòa, che khuất khuôn mặt. Bà ấy đặt đứa bé vào một cái thùng đựng quần áo rồi đi. Sau hôm đó, một người phụ nữ khác tới. Người phụ nữ này cũng cao ráo và duyên dáng, nhưng mặt bị băng kính. Chị ấy bế đứa bé từ trong thùng lên và phủ lên nó những nụ hôn. Em trai bé bỏng của chị. Chị ấy nói. Chị gái. Đứa bé ríu rít đáp lại. Mèo. Một tiếng mèo kêu ngàn ngẹn đột nhiên xuyên vào màn đêm. Tôi choàng tỉnh và cố nghĩ xem tiếng kêu tôi nghe thấy đến từ giấc mơ hay từ phòng bên cạnh. Sáng hôm sau, tôi phát hiện thấy xác con Pluto mềm rũ, đầy thương tích, nằm trong đúng cái thùng đựng giấy lộn nơi ông Bạc V vứt tờ Maharashtra Times. Cổ con mèo bị gãy và tôi có thể ngửi thấy mùi whisky trên thân hình lông lá của nó. Santaram nói với vợ ông ta rằng con mèo đã bỏ đi đâu đó mất. Tôi biết sự thật, nhưng nói ra phỏng có ích gì. Pluto quả thực đã bỏ đi, nó đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, tôi nghĩ vậy. Tớ rất quý Gudia, tôi nói với Salim. Tớ phải đảm bảo Santaram sẽ không lặp lại những gì ông ta đã làm với chị ấy. Nhưng cậu có thể làm gì chứ? Đó là gia đình của ông ta. Đó cũng là việc của chúng ta, dù gì chúng ta cũng là hàng xóm. Cậu có nhớ những gì cậu đã từng nói với tớ không? Rằng nhúng mũi vào chuyện của người khác hay biến rắc rối của người khác thành của mình chẳng hay ho gì đâu, đúng không Mohammed? Tôi chẳng biết đáp lại thế nào nữa. Gudia về nhà, nhưng tôi không sang gặp chị bởi Santaram không cho phép bất kỳ thằng con trai nào bước chân vào nhà ông ta. Bà Santaram nói với tôi rằng chồng bà ấy đã nhận thức được mình đã gây ra chuyện gì và sẽ sửa đổi, mặc dầu trong thẳm sâu trong lòng bà ấy biết rằng ông Santaram là kẻ vô phương cứu vãn. Nhưng bà ấy không biết chồng mình có thể lún sâu tới đâu. Chưa đầy một tuần sau khi chị Gudia ra viện, ông ta lại làm chuyện tồi tệ với chị ấy. Ông ta cố chạm vào chị ấy, nhưng không giống cách một người cha chạm vào người con gái của mình. Thoạt đầu tôi không hiểu, tất cả những gì tôi nghe thấy là ông ta gọi chị Gudia là mặt trăng của ông ta, sau đó là tiếng bà Santaram khóc, và tiếng Gudia kêu lên, bố, đừng đụng vào người con, bố làm ơn đừng đụng vào con. Cái gì đó nhói lên trong đầu tôi khi tôi nghe thấy tiếng khóc buồn thảm của Gudia. Tôi muốn lao sang phòng Santaram, xé xác ông ta ra, nhưng tôi chưa kịp gom góp lòng can đảm thì đã nghe thấy tiếng ngáy ầm ĩ của Santaram. Ông ta đã ngủ, Gudia thì vẫn đang khóc. Tôi không cần phải dùng cái cốc cũng nghe được tiếng nức nở của chị ấy. Tiếng khóc của chị ấy đã tác động tới tôi theo một cách kỳ lạ. Tôi không biết một đứa em trai phản ứng như thế nào khi lắng nghe tiếng buồn của chị gái mình. Bởi vì tôi không có kinh nghiệm là một thằng em trai. Nhưng tôi biết rằng cách này hay cách khác, tôi nhất định sẽ phải an ủi chị ấy. Không may thay, thật không dễ an ủi một người khi mà có một bức tường dù mỏng đến thế nào chăng nữa ngăn cách giữa bạn và người ấy. Tôi nhận thấy ngay dưới chân tường nơi ống dẫn nước tới căn hộ bên cạnh có một lỗ hổng nhỏ hình tròn đủ rộng để đút một cánh tay qua. Tôi nhảy xuống khỏi giường, nằm dang chân trên nền nhà, ấn bàn tay qua lỗ hổng đó. Chị đừng khóc nữa. Đây, hãy nắm lấy tay em. Tôi gọi, và ai đó nắm chặt tôi. Tôi cảm thấy những ngón tay vuốt ve cánh tay tôi, khuỷu tay tôi, cổ tay tôi, như thể một người mù đang sờ mặt ai đó. Rồi những ngón tay ấy đang vào ngón tay tôi, và tôi cảm thấy một sự truyền sức mạnh, năng lượng, tình yêu, hay bạn muốn gọi nó là gì cũng được, thật kỳ diệu. Đúng vào lúc ấy, tôi cảm thấy tôi với Gudia trở thành một, và tôi cảm nhận nỗi đau của chị ấy, như thể đó là nỗi đau của chính tôi vậy. Trong khi đó, Salim vẫn đang ngồi trên giường quan sát cảnh tượng này với vẻ ngạc nhiên. Cậu điên à, Mohammed? Cậu có hiểu cậu đang làm gì không hả? Cậu ấy cảnh báo tôi. Cái lỗ hổng mà cậu nhét tay vào chính là cái lỗ cho chuột và gián chui vào phòng chúng ta đấy. Nhưng tôi không để ý đến Salim, không để ý đến bất kỳ cái gì khác. Tôi không biết mình nắm tay Gudia bao lâu, nhưng sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà, bàn tay vẫn xuyên qua lỗ hổng với cả một gia đình nhà gián đang ngủ ngon lành trong túi áo. Tối hôm sau, Santaram lại về nhà trong tình trạng say mềm và cố quấy rầy Gudia. Con đẹp hơn tất cả các hành tinh và các vì sao. Con là mặt trăng của ta. Con là Gudia của ta. Con búp bê của ta. Hôm qua con đã lẩn tránh ta. Nhưng hôm nay ta sẽ không để con rời xa ta đâu. Ông ta nói. Đừng có cư xử như thế nữa. Bà Santaram kêu lên. Nhưng ông chồng không thèm đến xỉa đến những gì bà ấy nói. Đừng lo, Gudia, tình yêu của ta dành cho con không có gì sai trái hết. Thậm chí, Shah Jahan, vị hoàng đế vĩ đại nhất, cũng phải làm con gái của ngài, Jahan Ara, và ai có thể phủ nhận quyền của một người đàn ông được hái quả từ cái cây mà chính ông ta trồng cơ chứ? Ông là một con quỷ! Bà Santaram hét lên, và Santaram đánh bà ấy. Tôi nghe thấy tiếng chai vỡ. Không! Gudia hét lên. Tôi cảm thấy một ngọn lửa hàn đang xuyên qua óc và cảm thấy thứ kim loại nóng chảy đang đổ lên tim tôi. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi chạy tới phòng ông Kamakrishna và nói với ông ấy rằng Santaram đang làm một chuyện khủng khiếp với vợ và con gái ông ta. Nhưng Kamakrishna cư xử như thể tôi đang nói về thời tiết. Này, ông ấy bảo tôi, bất kỳ chuyện gì xảy ra trong bốn bức tường của một gia đình đều là chuyện riêng của gia đình đó và chúng ta không thể can thiệp. Cậu là một thằng bé mồ côi còn ít tuổi, cậu chưa hiểu đời. Nhưng tôi thì tôi biết những chuyện đánh vợ, ngược đãi, loạn luân và hãm hiếp xảy ra hàng ngày tại khu John ở khắp Mumbai này. Tuy nhiên, không ai làm gì hết. Người Ấn Độ chúng ta có một khả năng tuyệt vời là nhìn thấy những đau khổ cùng cực quanh mình mà vẫn không bị ảnh hưởng. Vậy nên, như một người Mumbai đích thực, hãy nhắm mắt, bưng tai, ngậm miệng lại và cậu sẽ thấy vui vẻ giống như tôi thôi. Giờ thì đi đi, đến giờ tôi đi ngủ rồi. Tôi chạy về phòng và tôi nghe thấy tiếng Santaram ngáy và nghe thấy Gudia kêu rằng dễ bẩn. Đừng chạm vào tôi, đừng ai chạm vào tôi sẽ gây bệnh cho bất kỳ ai đến gần tôi. Tôi nghĩ chị ấy mất trí rồi, và tôi cũng mất trí. Gây bệnh cho em đi, tôi nói và đút tay qua cái lỗ hổng trên tường. Gudia nắm lấy tay tôi. Chị sẽ không sống lâu nữa đâu, Ram Mohammad Thomas. Chị ấy nức nở, chị thà tự tử còn hơn là phục tùng bố chị. Nỗi đau của chị ấy bay qua lỗ hổng, bọc lấy tôi. Tôi bắt đầu khóc. Em sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Tôi nói với chị ấy, đây là lời hứa của một người em trai. Salim ném cho tôi một cái nhìn khinh rẻ, như thể đưa ra lời hứa đó là tôi đã thực hiện một hành vi phạm tội. Nhưng tôi không quan tâm đến đúng sai. Tôi sờ những ngón tay gầy guộc của Gudia, sờ da thịt trên tay chị ấy và biết rằng cả hai chúng tôi đều là những con thú bị săn đuổi, là đồng phạm. Tội của tôi là tôi, một thằng bé mồ côi, lại dám biến rắc rối của người khác thành rắc rối của mình. Nhưng tội của Gudia là gì? Chị ấy sinh ra là phận gái và Santaram là bố chị ấy. Tôi thực hiện lời hứa của mình vào tối ngày hôm sau, khi Santaram đi làm về và đang leo qua các bậc cầu thang ọp ẹp dẫn tới tầng 2. Ông ta bước qua những bước chậm chạp, loạn choạng, thậm chí quần áo ông ta cũng sặc mùi whisky. Khi ông ta sắp đi qua cái đoạn chắn cầu thang vẫn chưa được ông Kamakrishna sửa chữa, tôi tấn công ông ta từ phía sau. Tôi huých lưng ông ta và ông ta đập vào thanh chắn cầu thang bằng gỗ. Đoạn thanh chắn đó đã yếu và lung lay sẵn. Nó không chịu đựng nổi sức nặng của ông ta. Nó kêu răng rắc và vỡ ra. Santaram mất thăng bằng, ngã lộn xuống tầng 1. Trong phim, người ta chiếu cảnh một tên tội phạm rơi xuống từ mái nhà của một tòa nhà chọc trời và trông hắn như thể đang trôi lơ lửng trên không trung. Hắn vặn chân, đập tay và hét "A!" Ngoài đời thực, chuyện xảy ra chẳng giống thế chút nào. Santaram rơi xuống như một hòn đá, không khua tay, không khua chân gì hết. Ông ta đập mặt xuống đất, nằm sóng xoài, chân tay dang rộng. Chỉ khi nhìn thấy cái xác mềm rũ của Santaram trên mặt đất, tôi mới hiểu mình vừa làm gì. Và khi đó, tôi mới hình dung ra hậu quả của việc mình làm. Cảnh sát điều tra hiện trường đến trên một chiếc xe Jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy và khéo léo vẽ phấn quanh cái xác. Họ chụp ảnh và nói, đây là cái chỗ xác rơi xuống. Rồi họ nhìn lên và thấy tôi trên tầng 2. Nhân viên điều tra chỉ vào tôi. Chính thằng bé đó đã đẩy ông ta xuống đây, bắt lấy nó. Tôi bị đưa đến nhà giam và tại đây tôi bị lột hết quần áo, bị đánh đập. Sau đó tôi bị đưa tới tòa án, nơi có một vị thẩm phán với vẻ mặt nghiêm khắc, mặc áo choàng đen, ngồi dưới một chiếc quạt trần, một tấm biển màu vàng bụi bặm, màu bạc ghi mấy chữ. Sayameva Yajata, sự thật luôn chiến thắng, được gắn trên bức tường sau lưng ông ta. Vị thẩm phán nhìn tôi rồi tuyên án. Ram Mohammad Thomas, tôi tuyên bố anh phạm tội giết ông Santaram có chủ ý. Vì vậy, theo điều 302 Bộ Luật Hình Sự Ấn Độ, tôi tuyên bố anh phải chịu án tử hình treo cổ. Không! Tôi kêu lên và cố chạy, nhưng chân bị cùm, còn tay bị còng. Tôi bị bịt mắt và đưa tới phòng giam dành cho tử tù. Một cái thòng lọng được trồng vào cổ tôi và một cái đòn bẩy được kéo lên. Tôi thét lên đau đớn khi hai chân bỗng nhiên đung đưa trên không và hơi thở từ phổi tôi tắc nghẹn. Tôi mở mắt và nhìn thấy mình đang ở trên thiên đường. Nhưng thiên đường dường như cũng giống như khu chôn và tôi nhìn xuống, tôi thấy xác ông Santaram nằm dang chân dang tay dưới đất. Giờ người ta đang xung quanh cái xác. Ai đó kêu lên, gọi cảnh sát đi. Tôi không đợi thêm phút nào nữa. Tôi bò lồm cồm xuống cầu thang và bắt đầu chạy. Tôi chạy qua cổng, qua quán bán sữa, qua tòa nhà nhiều tầng. Tôi chạy ra ga địa phương và bắt chuyến tàu tốc hành tới ga Victoria Terminus. Tôi kiểm tra mọi thềm ga để tìm một chuyến tàu đặc biệt. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Tôi nhảy lên tàu đúng lúc nó bắt đầu lăn bánh. Tôi rời bỏ Mumbai, rời bỏ Gudia, rời bỏ Salim và bỏ trốn đến cái thành phố khác duy nhất mà tôi biết, thành phố Delhi. Smita giữ im lặng tuyệt đối trong suốt thời gian tôi kể câu chuyện. Giờ tôi có thể thấy cô ấy xúc động sâu sắc. Tôi thấy một giọt nước mắt thấp thoáng nơi khóe mắt cô ấy. Có lẽ là một người phụ nữ, cô ấy có thể cảm thông nỗi đau khổ của Gudia. Tôi cầm chiếc điều khiển từ xa. Chúng ta hãy xem câu hỏi số 3. Tôi nói và ấn nút play. Prem Kumar xoay người trên ghế và nói với tôi, anh Thomas, anh đã trả lời chính xác 2 câu hỏi và giành được 2.000 ruby. Giờ chúng ta hãy xem liệu anh có thể trả lời được câu hỏi thứ 3 và giành 5.000 ruby hay không. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, tôi đáp. Ok, câu hỏi thứ 3. Đây là câu hỏi thuộc lĩnh vực. Lúc đó, đèn ở chính giữa phòng quay vụt tắt, khiến tôi và Prem Kumar chìm vào bóng tối. Tiếc quá, Houston, chúng ta có vấn đề rồi, Prem Kumar nói. Khán giả cười rộ lên. Tôi không hiểu câu đùa đó. Ông vừa nói gì cơ? Tôi hỏi Prem Kumar. Ồ, đó là câu nói nổi tiếng trong phim Apollo 13. Tôi chắc rằng anh không xem những bộ phim tiếng Anh. Người ta sử dụng câu nói này khi bỗng nhiên gặp một vấn đề nghiêm trọng. Và ở đây chúng ta có vấn đề nghiêm trọng. Chương trình không thể tiếp tục cho tới khi đèn được sửa xong. Khi các nhân viên kỹ thuật bắt đầu kiểm tra lại dây đèn, Prem Kumar nghe ai đó nói qua cái tai của anh ta, rồi anh ta rướn người về phía trước và thì thầm vào tai tôi. Ok, anh bạn ạ, chặng đường vàng son của anh đã kéo dài suốt 2 câu hỏi và giờ thì sắp kết thúc rồi. Câu hỏi tiếp theo thực sự khó đấy, đặc biệt là đối với một bồi bàn. Tôi muốn giúp anh chiến thắng thêm nữa, nhưng nhà sản xuất vừa thông báo với tôi rằng ông ấy muốn chuyển sang người chơi tiếp theo, một giáo sư toán học. Xin lỗi, thật đen đủi quá. Anh ta uống một hớp nước chanh và chép môi. Đèn đã được sửa xong, bảng hiệu của trường quay chuyển sang 2 chữ, vỗ tay. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Prem Kumar nhìn tôi. Anh Thomas, anh đã trả lời chính xác 2 câu hỏi và giành được phần thưởng trị giá 2.000 ruby. Giờ chúng ta hãy xem anh có thể trả lời được câu hỏi thứ 3 và giành 5.000 ruby hay không. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, Tôi đáp, ok, câu hỏi tiếp theo của chúng ta thuộc lĩnh vực thiên văn học. Anh hãy cho tôi biết, anh Thomas, anh có biết có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta không? Các lựa chọn của tôi là gì? Đó không phải là câu trả lời của trò chơi, anh Thomas. Tôi chỉ hỏi liệu anh có biết số hành tinh thuộc về hệ mặt trời hay không?
Không.
Không ư? Tôi hy vọng anh biết tên của các hành tinh chúng ta đang sống. Khán giả phá lên cười. Trái đất. Tôi uể oải đáp. Tốt. Vậy anh có thể biết tên một hành tinh. Ok. Anh đã sẵn sàng cho câu hỏi thứ ba.
Sẵn sàng. Tôi đáp.
Ok. Đây là câu hỏi thứ ba. Hành tinh nào là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời chúng ta? Đó là A. Pluto. B. Mars. C. Neptune. Hay D. Mercury.
Một âm thanh thoát ra khỏi môi tôi trước khi nhạc bắt đầu nổi lên, và đó là tiếng meo.
Xin lỗi. Prem Kumar ngạc nhiên hỏi. Anh nói gì cơ?
Tôi nghĩ tôi vừa thoáng nghe tiếng mèo kêu.
Tôi nói là A.
A ư?
Đúng. Câu trả lời là A, Pluto.
Anh hoàn toàn chắc chắn 100% rằng câu trả lời là A chứ?
Vâng.
Tiếng trống dồn lên. Câu trả lời đúng nhấp nháy trên màn hình.
Chính xác 100%. Pluto đúng là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Anh Thomas, anh vừa giành được 5.000 ruby.
Khán giả bị ấn tượng bởi hiểu biết sâu rộng của tôi. Vài người đứng lên vỗ tay. Nhưng Smita vẫn im lặng.